Sự mặc khải kỳ diệu là đề tài buổi sáng hôm nay. Mục sư quản nhiệm Hội Thánh sẽ đến với Hội Thánh chúng ta. Và trước khi mục sư quản nhiệm đến với chúng ta thì tôi xin được phép đọc Kinh Thánh trong sách Thi Thiên đoạn thứ 19 từ câu 1 cho đến câu thứ 14. Xin Hội Thánh mở trong tờ chương trình chúng ta theo dõi. Tôi xin được phép đọc: Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng về vinh quang của Đức Chúa Trời cho ngày kia, đêm này truyền tri thức về Đức Chúa Trời cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe âm thanh của chúng. Nhưng tiếng của chúng tôi vang khắp đất, và lời của chúng truyền đến tận cùng thế giới. Trên bầu trời, Ngài đã dựng trại cho mặt trời. Mặt trời khác nào ta lân tân lan ra khỏi loan phòng, vui mừng chạy đua như một dũng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này, chạy vòng đến phương trời kia, không gì tránh khỏi được sức nóng mặt trời. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ dưỡng linh hồn. Chẩn ước Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Kỷ cương của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va là trong sáng, làm cho ánh mắt sáng lòng. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va là chân lý, tất cả đều công chính. Các điều ấy quý hơn vàng, thật quý hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, thật ngọt hơn mật của tàn ong. Các điều ấy dạy dỗ đầy tới Chúa. Ai gìn giữ chúng được phần thưởng lớn. Ai nhận thức được các sai lầm mình, xin Chúa bạn tha thứ những lỗi lầm mà con không biết. Xin Chúa giữ đầy tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị con, thì con sẽ không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Lại Đức Giê-hô-va là đại vần đá và là đấng cứu chuộc của con. Nguyện lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài.
Buổi sáng hôm nay tôi với mời chị em cùng học với nhau một cái đề tài về sự mặc khải. Mặc khải là gì quý mời chị em? Hiểu một cách nôm na, mặc khải tức là vén màn. Giống như mà quý vị đi xem một vở kịch mà người ta diễn live ở trên sân khấu đó, thì trước khi mà các diễn viên ra thì sân khấu lúc nào cũng có bức màn. Và khi mà vở kịch chuẩn bị bắt đầu thì người ta vén màn lên thì quý vị mới có thể nhìn thấy khung cảnh của cái sân khấu kịch ở phía sau đó. Đức Chúa Trời đã vén màn rất là nhiều lần cho con người. Chúa mặc khải cho con người tức là Ngài vén bức màn tâm tối để con người có thể nhìn thấy được ánh vinh quang của Ngài. Và sự vén màn đó thể hiện rất rõ ở trong cái câu chuyện Phúc Âm ghi lại chúng ta. Chúa Giê-xu khi Ngài bị chết trên thập tự giá thì bức màn ngăn cách nơi thánh và nơi chi thánh ở trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới, đến nỗi người ta có thể trực tiếp bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà không cần thông qua những thầy tế lễ nữa. Sự chết của Đức Chúa Jesus Christ là một dấu ấn đánh dấu sự mặc khải trọn vẹn của Đức Chúa Trời, đánh dấu cho một cái sự tương thông mà không còn điều gì có thể ngăn trở giữa con người và Đức Chúa Trời nữa. Ngày xưa dân sự muốn ra mắt Chúa thì phải đem của lễ đến đền thờ, dân sinh tế đưa cái con sinh tế cho ông thầy tế lễ, rồi ông thầy tế lễ dân con sinh tế tới cho Đức Chúa Trời rồi cầu thay cho dân sự của Chúa. Nhưng mà ngày nay thì không cần nữa. Chúng ta có thể đến gần ngôi tri ân của Đức Chúa Trời, đến gần hòm giao ước của Đức Chúa Trời và đối diện với Chúa, không cần phải sợ hãi. Vì điều mà Đức Chúa Giêsu Christ đã làm cho chúng ta ấy là Ngài đã mở bức màn ở trong đền thờ, đã bày tỏ sự vinh quang của Đức Chúa Trời cho mọi chúng ta. Amen quý bạn chị em. Mặc khải là như vậy. Hiểu nôm na mặc khải là vén màn. Trong cuộc sống của chúng ta có một cái câu hỏi từ lâu, bao nhiêu đời nay mà nhân loại, tôi nghĩ đời nào cũng đặt ra. Cái câu hỏi đó là Đức Chúa Trời có hiện hữu hay không? Đức Chúa Trời có thật không? Đức Chúa Trời có phải là một đấng vĩ đại quyền năng hay không? Có thể là thần hay không? Có người từ cổ chí kim đã tìm mọi cách để trả lời câu hỏi này. Dĩ nhiên chúng ta là những người tin Chúa thì chúng ta biết rằng Chúa có thật, phải không? Chúng ta biết rằng Ngài hiện hữu, chúng ta biết rằng Ngài bày tỏ về chính Ngài cho chúng ta. Và buổi sáng hôm nay chúng ta học về hai cách thức mà Đức Chúa Trời mặc khải cho con người, hai cách thức mà Đức Chúa Trời vén màn để con người có thể nhìn thấy chính Ngài. Và sự mặc khải thứ nhất là sự mặc khải ở trong thiên nhiên, và sự mặc khải thứ hai là sự mặc khải ở trong lời của Chúa. Thi Thiên 19 chúng ta nghe đọc lúc nãy ghi rất là rõ quý ông bà anh chị em. Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. Quý ông bà anh chị em có hiểu cái câu Kinh Thánh này nói như thế nào không? Có lẽ mình nhiều khi mình đọc Kinh Thánh hay đọc Thi Thiên mình nói chắc tác giả nói chuyện cao siêu quá. Không phải đâu. Cái này là cái chuyện ông nói rất là thực tế. Rất là gần gũi. Bầu trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bày tỏ công việc tay Ngài làm. Quý vị có hay nhìn lên trời không? Những đêm tối trời mà mát mát, nhất là hè này nó không có lạnh đâu quý vị. Quý vị ra mà nếu mà ai mà có bắc thang lên trên nóc nhà, nằm trên nóc nhà ngắm sao ngắm trăng, thích thú lắm à. Bầu trời mà David muốn nói đây là bầu trời trên đầu chúng ta, là sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Nếu một người nghiêm túc nghiên cứu và tìm hiểu về bầu trời, về vũ trụ, thì người đó sẽ tận mắt nhìn thấy những kỳ quan, những điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã tạo nên. Và những người nào nghiêm túc nghiên cứu về vũ trụ, thì những người đó là những người khó có thể nào phủ nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời, sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi muốn mời quý ông bà anh chị em, chúng ta tạm gọi là mình làm một cái hành trình khám phá nho nhỏ về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Mình không có đi sâu vào chi tiết những con số, bởi vì nếu mà nói về những con số, nói về thiên văn vũ trụ thì chắc có lẽ chúng ta cũng khó mà hiểu hết, phải không? Bây giờ mình bắt đầu từ con người của mình đi. Mình thấy mình rất là nhỏ, phải không? Mà mỗi người cao chừng khoảng 5 feet, tôi được 5 feet 7. Bây giờ còn có 5 feet 5 mà không biết sao lùng mất 2 inch. Hồi tôi làm travel license là tới DMV họ đo tôi 5 feet 7, bây giờ biết sao còn 5 feet 5 mà. Tôi cũng đang thắc mắc biết tại sao mình mỗi ngày mình không cao lên mà mình lùn đi. Nhưng mà bắt đầu từ con người chúng ta. Rồi quý vị tưởng tượng trên thế giới này, nếu tôi nhớ không lầm, khoảng 6 tỷ 300 triệu, 400 triệu người. Và chúng ta đang sống ở địa cầu. Quý vị thấy hình địa cầu đây thì đối với con người của chúng ta thì địa cầu là một cái nơi rất là rộng lớn. Phải không ạ? Thì khi quý vị nhìn ở trong thái dương hệ của chúng ta, thì địa cầu của chúng ta đây, Venus là sao, tôi không nhớ rõ cái tên tiếng Việt của nó. Ở đây là sao hỏa, Mercury, Pluto, này thiên vương tinh, này diêm vương tinh gì đó tôi không nhớ rõ. Nhưng mà so với những hành tinh này ở trong thái dương hệ thì trái đất của chúng ta lớn hơn nhiều. Phải không? Nhưng mà rồi so với một số hành tinh khác ở trong thái dương hệ, thí dụ như là sao mộc hay là sao thổ, thì hành tinh trái đất của chúng ta nó nằm đây nó có chút xíu à. So với là những hành tinh khác ở trong thái dương hệ của chúng ta, trái đất chúng ta là thuộc hàng vừa và nhỏ. Không quá lớn, nhưng mà cũng không quá nhỏ. Còn quý vị thấy nãy Pluto bên này thì thấy nó to thế này, nhưng mà nếu mà so cái kích cỡ ở trong cái chart này thì nó nhỏ xíu, nó chỉ còn một cái chấm thôi. Đối với chúng ta, sao mộc rất là lớn. Nhưng mà khi so sánh với mặt trời, thì sao mộc nó chỉ có nhiêu đây thôi. Và trái đất của chúng ta nó chỉ là một cái chấm nhỏ ở đây. Ở đây thì bây giờ người ta không còn thấy Pluto nữa. Và mặt trời đối với chúng ta rất là lớn, phải không quý bà chị em? Nhưng mà thưa quý bà chị em, mặt trời chúng ta là một trong những vì sao nhỏ, nhỏ có thể nói là nhỏ nhất trong vũ trụ. Bởi vì khi so với những mặt trời khác, đây là mặt trời chúng ta đây. Đây là Arcturus. Quý vị thấy nó to hơn biết bao nhiêu lần không? Và chúng ta nghĩ có lẽ đây là cái mặt trời như vậy là to lắm rồi. To hơn mặt trời chúng ta rất là nhiều lần, to lắm rồi, nhưng mà không. Còn nữa, còn những mặt trời to hơn nữa. Và Antares là một trong những mặt trời rất là to, nó nằm trong cái chòm sao Orion mà chúng ta có thể quan sát trên bầu trời. Quý vị thấy, nhìn lên bầu trời thấy có ba cái vì sao mà nó thẳng một hàng đó. Đó là cái chòm sao Orion. Và Antares là một trong những cái vì sao nằm trong cái chòm sao đó. Ở trong dải ngân hà của chúng ta thôi, chứ không có đi đâu xa hết trơn á. Thành ra quý vị thấy, nhiều khi chúng ta nhìn vào con người của mình thấy giống như mình là trung tâm của vũ trụ. Nhưng mà thực ra chúng ta chỉ là một hạt bụi ở trong vũ trụ mà thôi. Và đây là một trong những tinh vân ở trong dải ngân hà của chúng ta, tinh vân đầu ngựa. Tinh vân là những cái vùng mà có rất là nhiều chất khí, và đất đá nó bay lẫn lộn như thế này, rồi trọng lực lâu ngày hút những cái đất đá như chất khí trở lại với nhau, hình thành những ngôi sao. Thì tinh vân là những cái vùng mà những ngôi sao ra đời. Rồi đây cũng là một tinh vân hình cái con mắt, người ta gọi là con mắt của Đức Chúa Trời. Rất là đẹp quý ông bà anh chị em, nếu quý vị có phương tiện về mở internet coi những hình ảnh mà viễn vọng kính Hubble đã chụp được ở trên bầu trời. Rất là đẹp, và thấy được cái sự sáng tạo của Chúa kỳ diệu vô cùng. Một tinh vân hình con đại bàng, nhìn giống như cái đầu đại bàng, là cái nơi để tạo ra những ngôi sao. Và đây là dải ngân hà của chúng ta. Thì mặt trời chúng ta nó nằm ở chỗ này, có chút xíu đây. Cái chòm sao Orion hồi nãy tôi nói với mọi chị em đó, là nơi có cái ngôi sao Antares lớn nhất đó, ở trong những cái hình mà chúng ta có đó, thì nó nằm ở đây. Quý vị có biết dải ngân hà của chúng ta, cái độ rộng của nó là bao nhiêu không? Con số dưới này 10.000 năm ánh sáng. Tức là cái độ rộng của nó bằng cái khoảng cách của ánh sáng đi được ở trong 10.000 năm. Giả sử một phi thuyền bắt đầu từ đây và muốn đi qua bên này, đi bằng cái tốc độ ánh sáng, tức là tốc độ nhanh nhất, thì phải mất 10.000 năm mới có thể đi tới được, mới hết được cái quãng đường đó. Thành ra quý vị hình dung cái thiên hà của chúng ta nó lớn như thế nào. Nhưng mà thiên hà của chúng ta thực ra nó cũng chỉ là một trong những thiên hà nhỏ trong vũ trụ thôi các bạn chị em. Và đây là một thiên hà khác. Và đây cũng là một thiên hà khác. Người ta ước tính ở trong cái thiên hà của chúng ta thì có khoảng 400 tỷ ngôi sao. Và người ta ước tính ở trên toàn cõi vũ trụ, toàn cõi sáng tạo của Đức Chúa Trời thì có khoảng 500 tỷ thiên hà. Quý vị không hình dung được con số đó lớn như thế nào. Quý vị không hình dung được cái vũ trụ mà Đức Chúa Trời của chúng ta tạo dựng nó lớn như thế nào đâu. Những hình ảnh thiên văn các khoa học gia ngày nay họ chụp được thật là đẹp đẽ quý mà chị em. Nhiều màu sắc, nhìn rất là hấp dẫn. Và nó làm cho chúng ta cảm thấy run sợ trước sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Rồi sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, chẳng những sự hiện diện của Đức Chúa Trời được bày tỏ, mà sự vĩ đại của Đức Chúa Trời cũng được bày tỏ ở trong sự chính xác của những gì mà Ngài tạo nên. Ở đây Thi Thiên đoạn 19 có nói thế này: Ngày này giảng về vinh quang của Đức Chúa Trời cho ngày kia, đêm này truyền trí thức về Đức Chúa Trời cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe âm thanh của chúng, nhưng tiếng của chúng dội vang khắp đất, và lời của Chúa truyền đến tận cùng thế giới. Chúa tạo dựng vũ trụ và tạo dựng các sinh vật trên đất này bằng một sự chính xác tuyệt vời. Khi mà các khoa học gia họ nghiên cứu sự tuần hoàn của tạo hóa của trái đất của chúng ta quay xung quanh mặt trời một năm là 365 ngày, mấy tiếng đồng hồ đó, thì họ cảm thấy rất là ngạc nhiên, bởi vì những thiên thể lớn như vậy mà chuyển động một cách hết sức là chính xác. Rồi mặt trăng quay xung quanh trái đất của chúng ta theo âm lịch là 30 ngày, mất hết một vòng. Và sự chính xác đó nó tuyệt vời đến mức độ là cái khoảng cách giữa mặt trời và trái đất là cái khoảng cách vừa đủ. Nếu mà trái đất chúng ta xa mặt trời thêm một chút xíu đó, thì nó sẽ trở nên băng giá và con người không thể sống được, không có một loài nào sống được. Hoặc là nếu trái đất gần mặt trời giống như sao Thủy gần mặt trời, thì nhiệt độ nó sẽ lên rất là cao, rất là nóng, đá sẽ tan chảy, dung nham sẽ tràn lan, và cũng không có một sự sống nào có thể tồn tại được ở trên những hành tinh như vậy. Tính ra khoảng cách mà Đức Chúa Trời đặt để trái đất của chúng ta thật là kỳ diệu. Đó là nói đến những chuyện lớn, nhưng mà nếu mà nhìn vào trong con người của chúng ta, quý vị thấy nó còn tuyệt vời hơn nữa. Trong những cái nhỏ nhặt nhất mà Đức Chúa Trời tạo, ẩn chứa đầy những sự kỳ diệu mà con người ngày nay vẫn tiếp tục khám phá. Tại sao mình có hai con mắt, hai cái lỗ mũi, hai cái lỗ tai, có một cái miệng? Những người mà bị hư mất một con mắt đó, thì họ gặp rất là nhiều khó khăn, nói không thể thì cũng không chính xác lắm, nhưng mà họ gặp rất nhiều khó khăn để xác định được cái khoảng cách, nhiều khi đi đâm đầu vào tường, bởi vì khi mà bị hư mất một con mắt thì chúng ta không cảm nhận được cái khoảng cách, cái độ sâu. Hoặc là lỗ tai của chúng ta, tại sao mà Chúa làm cái vành tai nó phải hướng ra phía trước thế này, nó không hướng ra phía sau? Tại vì Chúa muốn chúng ta phải nhìn vào những cái gì mà chúng ta nghe. Phải quan sát những gì chúng ta nghe. Thí dụ bây giờ tôi nói chuyện với mấy chị em mà mắt tôi nhìn chỗ khác, người nghĩ gì sao? Thành ra con mắt Chúa để phía trước, lỗ tai hướng về phía trước để chúng ta nghe những thanh âm, thì con mắt chúng ta tự động hướng về cái nguồn âm thanh đó. Rồi cái miệng của chúng ta tại sao không đặt trên trán mà đặt đây? Rồi con mắt chúng ta tại sao phải có lông mày, lông mi? Có công dụng hết đó các bạn chị em. Rồi lỗ mũi, nhiều khi lông mọc dài ra phải lấy đồ cắt. Chúa sáng tạo gì chi cho mất công vậy? Nhưng mà Chúa sáng tạo có công dụng của nó hết à. Quý vị mà không có lông mũi coi, hít bụi vô, khó chịu lắm. Không có lông mày, mưa cái nước vô mắt đầy hết trơn. Thấy không? Và nếu nói về những sự kỳ diệu ở trong cơ thể của chúng ta thì thật là vô số kể. Năm ngón tay, năm ngón chân, quý vị thấy tưởng như là thừa, đứt mất một ngón chân, bước đi không vững vàng. Quý vị mà mất đi cái ngón chân cái, bước đi rất là dễ vấp té. Lạ lắm các bạn chứ. Còn ngón tay của chúng ta, mình nghĩ ngón nào thừa cứ về chặt thử ngay đều biết. Mình sẽ xài bốn ngón kia rất là khó khăn. Thành ra khi Chúa tạo dựng chúng ta, Ngài không tạo dựng thừa một cái gì cả. Và cũng không thiếu một cái gì cả. Và sự vĩ đại trong công cuộc sáng tạo của Chúa, trong cõi thiên nhiên, ở trong cõi sáng tạo của Chúa, nó kỳ diệu vô cùng. Và nếu chúng ta càng tìm hiểu thì càng thấy ngạc nhiên đến độ mình không thể hình dung được là sự khôn ngoan của Chúa vĩ đại như vậy. Sự khôn ngoan của Chúa lớn lắm quý ông bà chị em ơi. Và nếu chúng ta quan sát cõi tạo vật, để chúng ta nhìn vào trong chính thân thể của mình, không cần phải nhìn gì, nói linh hồn, tâm trí gì, nó xa xôi trừu tượng. Những cái gì thực tế ở trong con người của mình, từng một chi tiết đều có giá trị, đều hữu ích cả. Cho nên khi người ta nghiên cứu về thiên nhiên và vũ trụ thì họ không thể phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời được. Mặc dù ngày nay thì có rất là nhiều khoa học gia họ muốn phủ nhận như vậy. Người ta bày ra cái thuyết tiến hóa để nói rằng là Chúa không có tạo dựng muôn loài vạn vật, mà muôn loài vạn vật là từ một cái tế bào nó nhỏ xíu rồi bắt đầu nó phát triển, nó mọc chân mọc tay rồi nó thành con khỉ rồi nó thành con người. Đó là cái lý thuyết để người ta cố gắng, người ta bác bỏ sự hiện hữu và sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ngày nay càng có nhiều khoa học gia không còn tin vào thuyết tiến hóa nữa, nhưng mà họ nhìn thấy được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đây là cái chuyện xưa cũ rồi, Kinh Thánh nói từ hồi xưa rồi, tất cả muôn loài vạn vật đều quy hướng về Đức Chúa Trời, bày tỏ cho con người biết Đức Chúa Trời hiện hữu. Phao-lô viết như thế này trong Roma đoạn thứ nhất, câu 19 và 20. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế, người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài, nên họ không thể bào chữa được. Ông Phao-lô nói rằng là con người không phải chỉ nhìn thấy cái cõi sáng tạo vật chất mà con người nhìn bằng mắt thường được, mà ngay cả những bản tính của Đức Chúa Trời cũng đã được bày tỏ qua sự sáng tạo hữu hình, qua sự sáng tạo mà con người chúng ta có thể nhìn thấy được, thì cũng đã bày tỏ về bản tính của Ngài rồi. Cho nên người ta không thể nào tự bào chữa cho mình được. Và quý ông bà anh chị em thử hình dung, Đức Chúa Trời tạo dựng cả một cõi vũ trụ với một mục đích là để quý ông bà anh chị em nhận biết Ngài là ai, Ngài là đấng như thế nào. Quý vị thấy công khó của Chúa không? Không phải chỉ như vậy thôi, không phải chỉ tạo dựng vũ trụ không thôi, Ngài đã giáng thế làm người, chết trên thập tự giá để nói với con người rằng các con ơi, ta hiện hữu, ta ở đây. Và thưa quý ông bà anh chị em, Chúa đã đi rất xa để có thể đến với chúng ta. Cho nên đó là điều mà chúng ta khi suy nghĩ đến thì mình cảm thấy thật là được khích lệ, phải không quý mạng chị em? Do vậy, sự mặc khải của Chúa không ngừng lại ở trong cõi thiên nhiên. Sự mặc khải của Chúa tiếp nối qua lời của Ngài. Chúa không chỉ tạo dựng vũ trụ để con người chiêm ngưỡng, nhưng mà Ngài cũng phán lời của Ngài để con người có thể lắng nghe, để con người có thể hiểu và cảm nhận về chính Ngài. Ngày nay chúng ta có lời của Đức Chúa Trời ở trong tay mình đây, là quyển Kinh Thánh, phải không quý ông bà chị em? Và chúng ta cầm Kinh Thánh trên tay, tức là chúng ta cầm sự mặc khải thành văn của Đức Chúa Trời. Nói chữ mặc khải thành văn nghe có vẻ thần học sâu xa cao siêu, đơn giản lắm. Mặc khải là bày tỏ, thành văn tức là chữ viết, vậy thôi. Mặc khải thành văn tức là sự bày tỏ về Đức Chúa Trời trong chữ viết của con người. Con người có thể đọc được, con người có thể hiểu được, có thể suy nghiệm được. Và Chúa dùng ngôn ngữ của con người để nói cho con người biết về chính Ngài. Chúa dùng sự giới hạn ở trong ngôn ngữ của con người để mô tả cho con người hiểu về sự vô hạn của Đức Chúa Trời. Do đó, nếu một người nào nói rằng tôi không hiểu Chúa, thì người đó phải xem lại. Bởi vì Chúa đã bày tỏ đủ cho con người hiểu về chính Ngài, Ngài là đấng như thế nào ở trong Kinh Thánh rồi. Dĩ nhiên là chúng ta không thể nào biết hết được về Chúa đâu. Chắc chắn không bao giờ biết hết được về Ngài đâu. Nhưng mà những gì chúng ta biết và những gì Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết là đủ để chúng ta được ở với Ngài, được gần với Ngài. Cuốn Kinh Thánh tuy được viết bằng ngôn ngữ giới hạn nhưng mô tả về một Đức Chúa Trời vô hạn với mọi chị em. Ngài hiện diện khắp nơi, biết rõ mọi sự. Ngài là thần linh, là sự sống, là niềm vui, là hy vọng, là những điều tốt đẹp mà con người cần có và mong chờ ở trong cuộc đời này. Nếu Chúa bày tỏ về sự hiện hữu của chính Ngài qua thiên nhiên, thì Chúa bày tỏ rõ ràng hơn về bản chất của Ngài qua Kinh Thánh, qua lời của Ngài. Sự mặc khải qua lời của Chúa, nó rất là nhiều điều kỳ diệu với mọi anh chị em. Không biết quý bà chị em nhìn thấy sự kỳ diệu ở trong lời của Chúa không? Nhưng mà ở đây, Thi Thiên đoạn 19 cho chúng ta thấy những điều kỳ diệu ở trong lời của Chúa. Lời của Chúa chỉ là chữ thôi. Nhưng mà lời của Chúa làm cho bổ dưỡng linh hồn. Ở trong câu thứ 7, quý vị mở ra xem. Luật pháp của Đức Giê-hô-va làm bổ dưỡng linh hồn. Rồi làm gì nữa? Làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Đây là điều mà có lẽ nhiều người không ngờ đến. Lời của Đức Chúa Trời có quyền năng để có thể biến một người ngu dại trở nên một con người khôn ngoan ở trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Và ở trong Gia-cơ cũng có nói với chúng ta một điều đó, nếu ai thấy mình thiếu sự khôn ngoan hãy cầu xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan. Và lời của Đức Chúa Trời là lời có thể mang đến cho quý ông bà chị em sự khôn ngoan. Cho nên nếu quý vị muốn được sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa Trời, thì đây là nguồn của quý vị. Lời Đức Chúa Trời chính là nguồn của sự khôn ngoan đó. Rồi lời Đức Chúa Trời làm gì cho chúng ta nữa? Làm cho lòng của chúng ta được vui mừng. Ở trong câu thứ 8, kỷ cương của Đức Chúa Trời là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Kỷ cương của Chúa, lời của Chúa, luật pháp của Đức Chúa Trời, những điều thuộc về Chúa làm cho lòng của chúng ta vui mừng. Lẽ ra phải làm cho lòng của chúng ta vui mừng. Tôi lấy ví dụ, sự thờ phượng Chúa mỗi Chủ nhật, đó là điều mà lòng của chúng ta phải vui mừng. Khi chúng ta ra mắt thờ phượng Chúa, mình phải vui mừng. Mà vui mừng ở đây, nói chữ phải vui mừng có vẻ giống như là khiên cưỡng hay là ép buộc, nhưng mà không phải. Khi chúng ta thờ phượng Chúa, ra mắt Chúa, hãy ra mắt Chúa bằng sự vui mừng của một con người biết ơn Chúa, muốn thờ phượng Chúa, muốn tôn vinh Chúa. Nó sẽ khác với một người đến nhà thờ với cái thái độ bữa nay tôi phải đi nhà thờ, tôi miễn cưỡng tôi đi nhà thờ, mình không nói ra, bụng mình không nói ra, nhưng mà cái mặt mình ta thấy, ta biết đó rồi. Rồi những việc mà chúng ta có thể làm cho Chúa, mình cũng nên vui lòng mà làm cho Chúa. Dọn nhà vệ sinh bên kia, bây giờ chuẩn bị chúng ta sắp sửa làm cho nó mới trở lại. Mình sửa sang nó lại, mình xài nó bao nhiêu năm nay rồi, 30 năm rồi, quý vị sử dụng cái hai cái nhà vệ sinh nó 30 năm rồi. Bây giờ đến lúc cần phải sửa sang lại. Thành ra, quý mà chị em ơi, khi chúng ta nghĩ đến những việc mà chúng ta có thể làm cho Chúa, hãy làm cho Chúa hết lòng. Hãy dâng hiến để chúng ta có thể làm một việc gì đó cho Chúa một cách ý nghĩa và cũng ích lợi cho anh em chị em chúng ta nữa, cho hội thánh mẹ là hội thánh đã cưu mang chúng ta suốt mấy chục năm qua. Và dĩ nhiên chúng ta cũng ước ao, chúng ta cầu nguyện để mình có thể tự lập, có thể có một cái cơ sở riêng để mình thờ phượng Chúa, mình làm mọi việc mình cần làm. Nhưng mà dù chúng ta ở đây hay là dù chúng ta ra một cái cơ sở khác đi chăng nữa, quý vị có cần dùng nhà vệ sinh không? Cần chứ sao không cần. Thành ra dù đi đâu cũng vậy quý mạng chị em. Trong thời điểm mà chúng ta còn ở đây, tôi nghĩ đó là điều mà Đức Chúa Trời đẹp lòng. Cho nên chúng ta hãy dâng hiến, hãy làm việc này cho Chúa. Hãy làm như làm cho Chúa. chứ đừng có nghĩ rằng là tôi làm để cho ban chấp hành vui lòng, là tôi làm để cho ngân sách hội thánh đừng có bị thâm hụt, hay là tôi làm để cho người ta biết rằng tôi làm, tôi dâng là để cho người ta thấy tôi dâng. Thưa quý anh chị em, tôi cảm động bởi những anh chị em âm thầm mỗi tuần không nói với ai hết, chạy lên đây dọn nhà vệ sinh cho quý anh chị em sử dụng vào Chủ nhật. Hãy đến cảm ơn họ, bởi vì đó là việc mà tôi thưa với anh chị em không phải ai cũng muốn làm. Chỉ bởi tấm lòng yêu Chúa, yêu hội thánh của Chúa, hy sinh công việc riêng của mình để giữ phần vào trong công việc Chúa. Tôi tin đó là điều mà Đức Chúa Trời đẹp lắm. Cho nên tất cả những gì thuộc về Chúa, thưa quý mạng chị em, đó là những điều làm cho chúng ta vui mừng. Và khi chúng ta làm những điều đó thì chúng ta cũng phải vui mừng mà làm. Chứ còn nếu mà mình vừa làm mà vừa cằn nhằn cào nhậu thì làm chi, mất phước nữa, phải không? Ít ngày hôm qua tôi có nói với một người em của tôi. Tôi nói bây giờ em muốn đi nhà thờ không? Em muốn vừa tươi cười đi nhà thờ hay là vừa khóc mà đi nhà thờ? Nó vui như thế nhưng mà nhiều khi nó là cái điều mình phải suy nghĩ của mình chị em. Trong sự phục vụ Chúa, trong cuộc sống của chúng ta, thái độ của chúng ta nó quyết định chúng ta sẽ làm việc như thế nào. Vui mừng hay là buồn bã, thất vọng. Cho nên trở lại với bài học thì lời của Chúa làm cho lòng của chúng ta được vui mừng. Rồi lời của Chúa làm cho mắt lòng của chúng ta được sáng lên. Không phải chỉ được sự khôn ngoan, không phải chỉ được sự vui mừng, nhưng mà mắt lòng của chúng ta được sáng lên. Mắt lòng mà được sáng lên thì có ích lợi gì quý mạng chị em? Mình nhìn thấy Chúa rõ hơn. Mình cảm nhận được sự hiện diện của Chúa dễ dàng hơn. Mình nhận thức được những vấn đề sai trật dễ dàng hơn để mình tránh nó, để mình giúp đỡ anh em chị em mình, nâng đỡ khích lệ. Mắt lòng mà sáng thì chúng ta mới có thể thấu hiểu được lời của Chúa một cách tường tận hơn. Rồi, lời của Chúa có thể làm cho chúng ta thấu tỏ về lẽ thật. Nếu quý bạn chị em muốn biết về lẽ thật thì chỉ có lời của Chúa. Chứ bây giờ tôi nói quý vị nghe thì mỗi tuần nghe được có một lần thôi. Một lần được 30 phút, nhiều khi 40 phút thì cũng hơi dài cho quý bạn chị em. Nhưng mà nếu quý bạn chị em về nhà mỗi ngày gần gũi với lời Chúa. Hội Thánh hiện nay có chương trình đọc Kinh Thánh hàng tuần. Có thì giờ chúng ta học câu gốc mỗi Chủ nhật. Trước khi chúng ta học lời của Chúa chung với nhau, chúng ta trả câu gốc. Rồi về nhà quý bạn chị em cũng có chương trình Kinh Thánh trắc nghiệm mà. Hôm nay là đã đến bài 142 rồi quý bạn chị em. Tức là những quý bạn chị em nào đã theo cái chương trình đọc Kinh Thánh trắc nghiệm đến năm nay là đã là năm thứ 3 rồi. Và một năm nữa thì quý bạn chị em nó sẽ đọc trọn vẹn quyển Kinh Thánh. Đó là điều để khích lệ cho mỗi chúng ta quý bạn chị em. Mình dành thời giờ gần gũi với lời của Chúa. Quý vị càng gần lời của Chúa thì quý vị chỉ được phước hạnh thôi chứ không có thiệt thòi gì hết trơn á. Phải không? Đồng ý không quý vị? Lời Chúa đem lại phước hạnh, làm cho chúng ta bổ dưỡng linh hồn nè, làm cho chúng ta được khôn ngoan nè, làm cho chúng ta trở nên vui mừng nè, làm cho lòng của chúng ta được sáng ra, làm cho chúng ta thấu tỏ được lẽ thật của Chúa. Thì có lý do gì để chúng ta không đến với lời của Chúa, phải không quý bạn chị em? Một điều nữa là lời của Chúa hằng dạy dỗ chúng ta rất là nhiều điều, và nếu chúng ta vâng giữ lời của Chúa thì chúng ta sẽ được, thứ nhất là phần thưởng lớn. Chúa ban phước ạ. Tuân giữ lời của Chúa ban phước ạ. Không phải là không đâu. Và cái phước hạnh mà Chúa ban cho thì nó đặc biệt và nó kỳ diệu lắm, với mà chị em đã trải nghiệm hết rồi, đã biết rất rất là nhiều về phước của Chúa rồi. Rồi khi chúng ta tuân giữ lời của Chúa thì lời của Chúa cũng giúp cho chúng ta nhìn thấy được những sai lầm ở trong cuộc đời của mình. Ở đây David có nói như thế này. Ở câu 11, các điều ấy dạy dỗ đầy tớ Chúa, ai gìn giữ chúng được phần thưởng lớn. Ha. Rồi câu 12, ai nhận thức được các sai lầm của mình, xin Chúa tha những lỗi lầm mà con không biết. Đây là một trong những lời cầu nguyện của David mà chúng ta cần phải nhớ hàng ngày. Cứ mà anh chị em nghĩ khi mà mình làm lỗi gì với Chúa mình biết hết không? Không biết hết đâu mà chị em. Có khi mình làm cho người ta tổn thương, người ta về nhà người ta úp mặt vô gói khóc ròng ròng mà mình cũng chả biết người ta đang buồn mình nữa. Đó là thực tế. Vợ chồng với nhau cũng vậy ha. chứ không phải là người xa xôi trong hội thánh gì đâu. Vợ chồng với nhau nhiều khi chồng làm vợ giận mà khóc bầm mắt luôn mà cũng không biết là vợ đang giận mình nữa. Thành ra ở đây đối với mối liên hệ của chúng ta với Chúa không vậy? Ngoài những vấn đề chúng ta làm lỗi chúng ta biết, Thánh Linh Chúa nhắc nhở cho mình biết, nhưng mà cũng có những vấn đề sâu xa trong lòng, nhiều khi mình làm lỗi với Chúa mình không biết. Cho nên David mới cầu nguyện là xin Chúa tha cho con những lỗi lầm mà con không biết. Và tôi tin rằng đó là lời cầu nguyện mà mình phải dâng lên Chúa hàng ngày. Hàng ngày với mà chị em. Để Đức Chúa Trời đẹp lòng và tha thứ cho chúng ta. Cho nên sự mặc khải, trở lại với sự mặc khải qua lời của Đức Chúa Trời, là một sự mặc khải cao quý và đặc biệt. Và điểm đặc biệt nữa là nó đặt con người vào chỗ phải quyết định. Một quyết định quan trọng cho cuộc đời của mình. Tôi lấy ví dụ, quý ông bà anh chị em nếu mà ở Việt Nam biết lái xe rồi, lái xe hơi đó, qua bên đây chúng ta có thể lái xe hơi được. Mình cầm lái, đạp ga, chỉnh vô lăng thôi. Nhưng mà về vấn đề luật pháp, nếu quý ông bà anh chị em không biết luật ở bên này, về phương diện bên ngoài mình vẫn có thể lái được, nhưng mà chiếu theo phương diện luật pháp thì mình không được phép để lái, bởi vì mình không biết cái luật bên này. Nhưng mà một khi quý ông bà chị em đã học luật, đã có bằng lái của California rồi, thì quý ông bà chị em phải lựa chọn. Mình không biết thì thôi, giống như ở Việt Nam đi qua gặp stop sign chạy luôn. Thì quen Việt Nam vậy, Việt Nam không có stop sign nào người ta dừng hết trơn á, mình dừng lại người ta bóp kèn người ta chửi á. Mình quen cái thói đó Việt Nam, qua đây mình chạy, mình sẽ bị cảnh sát phạt vì mình không biết luật. Một khi đã biết luật rồi, stop sign thì phải ngừng. Thì quý ông bà chị em phải lựa chọn. Bây giờ tôi phải lựa chọn là tôi chạy theo cái lối cũ ở Việt Nam, hay là tôi lựa chọn là tôi phải chạy theo cái luật ở nước Mỹ này. Và khi quý ông bà anh chị em lựa chọn làm theo luật pháp ở nước Mỹ, gặp stop sign là cứ dừng lại cái kít 3 giây, 5 giây gì đó, rồi chạy tiếp. Lâu ngày nó trở thành cái gì quý ông bà anh chị em? Một cái thói quen, một cái phản xạ, mà tốt hay xấu? Tốt. Mà mình gặp stop sign là mình dừng lại, không cần phải suy nghĩ, không cần phải đắn đo, không cần phải do dự cái chuyện mà có ai phía sau lưng mình hay không. Bởi vì luật pháp của Đức Chúa Trời cũng giống như vậy. Khi chúng ta đã biết luật của Chúa rồi, thì luật pháp đó đưa chúng ta vào một chỗ là phải quyết định. Phải quyết định những điều rất là quan trọng trong cuộc đời mình. Quyết định thế nào? Quyết định là tôi sẽ vâng theo lời Chúa dạy, hay là tôi sẽ không vâng theo lời Chúa dạy. Khi chúng ta đã biết lời của Chúa, đã biết lẽ thật, thì bao giờ chúng ta cũng phải lựa chọn hoặc là vâng theo, hoặc là không vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Cho nên đó là lý do nhiều người ngày nay họ không có muốn đọc Kinh Thánh. Họ không có muốn đến với lời của Chúa, bởi vì họ biết rằng khi họ đọc Kinh Thánh, họ đến với lời của Chúa là trước sau gì họ cũng phải đối diện với cái quyết định là bây giờ tôi làm theo lời Chúa hay là tôi không làm theo lời Chúa. Và người ta thà không thèm đọc Kinh Thánh hơn là phải đối diện với cái chuyện làm theo lời của Chúa, dầu người ta biết rằng làm theo lời Chúa là tốt hơn cho họ. Nhưng mà họ không muốn thay đổi, họ không muốn làm cái gì mới trong cuộc đời của mình, cho nên họ tránh né cái quyết định này, cái lựa chọn này, bằng cách thôi thì bây giờ mình không thèm đọc lời của Chúa nữa, không cần tìm hiểu lời của Chúa nữa, thì mình khỏi phải quyết định, mình khỏi phải lựa chọn. Và nếu quý mạng chị em là những người tin Chúa mà quý mạng chị em nghĩ như vậy, thì thôi khỏi đi nhà thờ nữa, khỏi tin Chúa nữa, phải không? Bởi vì trọn vẹn cuộc đời của chúng ta, điều Chúa kêu gọi chúng ta là gì? Hãy hết lòng, hết sức, hết linh hồn mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, và yêu thương người lân cận giống như mình. Nếu mình kính mến hết sức, hết lòng, hết sức kính mến Chúa mà mình không làm theo lời của Chúa thì mình đâu có kính mến đâu, phải không? Cho nên ước ao lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở quý mạng chị em điều đó. Bởi vì chúng ta đã có luật pháp của Đức Chúa Trời ở trong tay của mình rồi. Chúng ta không thể lái xe theo cái kiểu ở Việt Nam nữa. Mình không thể sống theo cái kiểu giống như trước khi mình tin Chúa được nữa. Bởi vì luật pháp của Đức Chúa Trời đã đưa mình vào trong một cái khuôn khổ mới, khuôn khổ tốt đẹp, vinh hiển. Và khi quý mạng chị em làm theo lời của Chúa một cách thường xuyên, nó trở thành một thói quen, một phản xạ, và đó là một cái điều tốt cho cuộc đời của ông bà chị em. Amen. Lời Chúa cũng nói thế này: người nào lựa chọn lắng nghe lời của Chúa thì người đó chắc chắn sẽ được phước, linh hồn được bổ dưỡng. Ha. Rồi đời sống trở nên khôn ngoan, tấm lòng thì được vui mừng, mắt lòng thì được sáng lên, đời sống được ngay thẳng. Rồi người nào không lắng nghe hoặc nghe mà không làm theo lời của Chúa thì tự nhiên linh hồn của người đó sẽ bị suy dinh dưỡng. Phải không? Rồi đời sống sẽ trở nên thay vì khôn ngoan thì dại dột. Rồi tấm lòng thì sao? Thay vì vui mừng thì buồn bã, rầu rĩ, cay đắng, khóc lóc, phải không? Rồi con mắt thay vì sáng sủa thì trở nên tối tăm. Và thực sự không phải trở nên tối tăm đâu, tối sẵn rồi. Không phải mà anh chị em, người nào không có Chúa, con mắt nó tối sẵn rồi. Rồi đời sống thay vì ngay thẳng thì cong quẹo. Và không phải là trở nên cong quẹo đâu, cong quẹo sẵn rồi. Thành ra người nào nghe lời Chúa, hoặc là không nghe lời Chúa, hoặc là nghe lời Chúa mà không làm theo, thì cuộc đời của người đó cũng không có gì thay đổi, và cũng không có gì để có thể trở nên tốt hơn cả. Và dĩ nhiên giống như điều Chúa Giêsu đã nói, người nào nghe lời Chúa phán mà không làm theo thì khác nào người dại xây nhà mình trên cát, có mưa sa nước chảy gió lay xô động nhà ấy thì sập cái rầm, không còn gì lại cả, ảnh hưởng đến cả tính mạng nữa, phải không các bạn chị em? Cho nên chúng ta xin Chúa nhân lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chúng ta, chúng ta học về sự mặc khải của Chúa, thì chúng ta xin lời của Chúa giúp cho chúng ta nhận thức được Ngài hiện hữu, Ngài bày tỏ sự hiện hữu của Ngài qua cõi thiên nhiên, và Ngài bày tỏ sự hiện hữu của Ngài qua lời của Ngài. Và chúng ta xem lời Chúa, chúng ta biết Chúa là đấng như thế nào. Và nếu mỗi ngày chúng ta gần gũi với lời Chúa thì chúng ta sẽ biết Chúa thêm một chút. Mỗi ngày quý bạn chị em đọc lời của Chúa, quý bạn chị em sẽ biết Chúa thêm một chút. Tôi không nói là nhiều đâu, bởi vì biết một chút của Chúa là cũng là cả đại dương đối với mình rồi. Mỗi ngày quý bạn chị em gần gũi với Chúa, gần gũi với lời Chúa, quý bạn chị em sẽ biết về Chúa thêm một chút. Nhưng mà biết về mình thì rất nhiều, bởi vì lời Chúa giúp cho chúng ta nhìn thấy chính con người của chúng ta. Lời Chúa đem cho chúng ta không phải chỉ đến gần với Ngài, nhưng mà đến gần với chính mình hơn, để hiểu mình đang ở trong tình trạng như thế nào. Và xin Chúa giúp cho cuộc đời của mỗi chúng ta được sự khích lệ bởi lời của Chúa. Khích lệ để quý ông bà anh chị em tìm hiểu sự mặc khải thành văn là lời của Đức Chúa Trời, để cuộc đời của chúng ta được biến đổi. Tôi xin đọc lại mấy cái câu Kinh Thánh ở trong Thi Thiên đoạn 19 thay cho lời kết của bài học của sáng hôm nay. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, tôi đọc từ câu thứ 7 cho nó trọn ý. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ dưỡng linh hồn. Chứng ước Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Kỷ cương của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va là trong sáng, làm cho sáng mắt lòng. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va là chân lý, tất cả đều công chính. Các điều ấy quý hơn vàng, thật quý hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, thật ngọt hơn mật của tàn ong. Các điều ấy dạy dỗ đầy tớ Chúa, ai gìn giữ chúng được phần thưởng lớn. Ai nhận thức được các sai lầm của mình, xin Chúa tha những lỗi lầm mà con không biết. Xin Chúa giữ đầy tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị con, thì con sẽ không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Và câu cuối cùng ước ao cũng là tâm nguyện của mọi chúng ta dâng lên cho Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va là vần đá và là đấng cứu chuộc của con. Nguyện lời nói của miệng con và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va là vần đá và đấng cứu chuộc của con. Nguyện lời nói của miệng con và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài. Xin mời quý bạn chị em đứng lên và chúng ta đọc lại một lần nữa câu gốc này. với tất cả tấm lòng của mình như đọc cho Chúa, chứ không phải đọc cho tôi. Chúng ta cùng đọc nha. Lạy Đức Giê-hô-va là vần đá và là đấng cứu chuộc của con. Nguyện lời nói của con, miệng con và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài. Cha ơi, chúng con cảm ơn Cha vì buổi sáng hôm nay lời của Ngài đánh động vào tấm lòng của chúng con. Chúa ơi, thật như lời mà Chúa đã phán ngày xưa, nếu các môn đồ của Ngài không tung hô Ngài thì đá cũng sẽ kêu lên để bày tỏ sự hiện diện, sự vinh hiển của Ngài. Cha ơi, chúng con là những môn đồ của Ngài. Nguyện xin cho lời nói của môi miệng chúng con và những ý tưởng ở trong lòng của chúng con làm vinh hiển danh của Chúa. Vì chúng con biết rằng Ngài hiện hữu, Ngài đã bày tỏ điều đó qua cõi thiên nhiên kỳ diệu. Ngài đã bày tỏ điều đó một cách tỏ tường ở trong lời của Ngài. Thì Chúa ơi, khi chúng con nhìn ngắm thiên nhiên, chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Khi chúng con tra xem lời của Chúa, chúng con cảm nhận được những điều mà Ngài muốn dạy dỗ cuộc đời chúng con. Để cho chúng con được hiểu Ngài thêm một chút, nhưng hiểu về chính chúng con nhiều hơn, Chúa ơi. Để chúng con thấy được những cái điểm mạnh mà Chúa đã ban cho chúng con và những điểm yếu trong cuộc đời của chúng con. Để chúng con cậy ơn Chúa mà thay đổi, mà trở nên những người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và Cha ơi, không phải chỉ tuần lễ này, nhưng cả cuộc đời còn lại chúng con. Xin Chúa cảm động chúng con để hễ chúng con làm việc gì thì chúng con hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Chúa ơi, tạ ơn Cha vì thì giờ thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Tạ ơn Cha vì sứ điệp mà Ngài gửi đến cho mỗi lòng của chúng con. Xin Chúa đem niềm vui bất tận của Ngài vào trong chúng con, để chúng con cũng chia sẻ niềm vui đó với những người anh em chị em chúng con trong hội thánh và với những người chưa biết Ngài bên ngoài hội thánh nữa. Chúa ơi, chúng con tạ ơn Cha, chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.